Kính thưa thầy, phải thực hiện cái đạo đức gì để cho cái phần hồn mình có thể tút ra khỏi cái bản thể này và đi ở trong cái cõi hư vô?
Cái đạo đức thứ nhất là chúng ta đang mang cái xác quyền vi của Thượng Đế Ân Ba. Chúng ta phải biết ta và lập lại trật tự trong thể xác này. Chúng ta có cái miệng ăn đủ thứ hầu vô mà không biết sắp đặt trật tự, thì chúng ta sẽ bị một cái phản động lực và không giải thoát được. Mà nếu chúng ta biết thương yêu vạn linh hợp nhất, duy nhân vạn vật hợp tác và mọi trạng thái mới thành con người, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, thì lúc đó chúng ta đi được dễ dàng là đạt tới lực quân bình. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn có cái áo bận là bao nhiêu sự thông minh đóng góp thành cái áo của các bạn mặc. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm để hòa tan lại. Cái thể xác này cũng do sự cấu trúc của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ là siêu nhiên chứ không phải. Thì bây giờ do sự siêu nhiên cấu trúc thành một cái thể xác này, chúng ta phải hoàn trả cái nợ đó. Cho nên trong bạn có 5 cái luồng điện khác nhau: kim mộc thủy hỏa thổ, phổi đại diện kim, gan đại diện mộc, thận đại diện thủy, còn bao tử đại diện thổ, kim đại diện hỏa. Chứ không phải một mình chúng ta sống đâu, cả một cơ quan hành chính, quân sự, chính trị, kinh tế để chờ phần hợp điều kiện, chỉ sang suốt điều kiện. Cả ngày chúng ta có chiến tranh luôn luôn, thuần nghịch tương giao.
Chúng con xin chào mừng Đức Thầy đến đây để chung vui vì tụi con mấy ngày.
Mọi người đến đây thanh tịnh dứt pháp dễ tâm hơn, cảnh tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta đứng để chứng kiến
và hòa tan trong cái cảnh thanh nhẹ của trời đất là dễ tưởng bề trên hơn. Có thanh tịnh mới xác nhận được thế gian đô thị giả, những cảnh ở thành thị nhộn nhịp giả tạo, những cảnh thiên nhiên thanh tịnh trong trật tự rõ ràng. Vui trong thanh tịnh, chúng ta sum họp trong một ý thức trung hành tự tiến. Không khí ở đây rất trong lành, có cây cối, có hồ nước tươi. Mọi người hội tụ về đây có thể buông bỏ nhiều chuyện bận rộn của tình đời, hướng tâm về nguồn sống thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Tôi ở Montreal nhiều khi muốn xuống đây chơi, nhưng mà hôm nay có dịp rồi, đây chúng ta sẽ có cơ hội đến nhiều lần ở tương lai. Cuộc sống của xã hội hiện tại để hướng tâm về điện năng sẵn có trong tâm thức và hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cho nên bây giờ cuộc sống đều thay đổi hết. Vì chúng ta thông tin với nhau bằng Internet khắp nơi, toàn cầu, rất gần gũi với nhau. Chúng ta không có xa lạ nữa. Chứ từ hồi nào giờ chúng ta cũng tin Chúa, tin Phật đủ chuyện mà không thấy. Bây giờ hiểu được điện năng sẵn có của chính chúng ta và hòa hợp thấy càn khôn vũ trụ đã phục vụ nhân sinh rõ rệt. Ánh sáng là điện năng vô cùng, ban chiếu khắp nơi nơi và xây dựng khắp nơi nơi. Gần đây một góc nào cũng tự nó phát triển, cho nên trong quả địa cầu có cuộc thay đổi. Cho nên các bạn đã thấy rõ tất cả thế gian quả địa cầu đều có chinh chiến, xáo trộn. Sau sự xáo trộn đó, sẽ có cơ hội lập lại trật tự tốt hơn và thanh tịnh hơn. Các bạn đã tin Chúa, tin Phật, chắc chắn có sự thanh tịnh sẽ về với chúng ta ở tương lai. Hồi xưa, tiên tri một lời nào cũng đều quý. Bây giờ chúng ta thông tin khắp địa cầu, liên lạc bất cứ lúc nào. Chúng ta thấy chúng ta là bán tiên tại trần. Liên lạc bất cứ lúc nào. Nghe được, hiểu được mới là thật sự văn của người văn minh. Không phải quần áo tốt là văn minh đâu. Nghe được, hiểu được mới là thật sự văn minh. Cái trí chúng ta là tiến hóa tới vô cùng. Cho nên hồi xưa bên Công giáo cũng có nói, nhà cha, nhà con, nhà thánh, nhà thần. Amen. Amen, đó là điện năng thanh tịnh xuất phát đi lên. Nó là tượng trưng cho sự quân bình. Quân bình là cái thánh giá. Chúng ta đã học rất nhiều, nhưng mà chưa có hiểu được. Hôm nay tôi phân tách rõ để hiểu. Chúng ta tự thức được giá trị của sự quân bình, thì nguồn sống của chúng ta sẽ được yên vui. Bên đạo Phật thì người ta niệm Phật. Niệm Phật đạt tới sự quân bình, từ tâm thức nó bình an. Bên Công giáo thì cầu nguyện, hướng thượng, luồng điển cũng rút đi lên, và đó cũng sẽ quân bình, là một thánh gia bừng sáng ngay trung tim bộ đầu. Óc chúng ta sáng mới thấy rõ sức mạnh, giá trị của một người tu bừng sáng ngay trung tim chân này. Khi mà chúng ta đạt tới ánh sáng đó rồi, thì dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Còn người tu mà không đạt được ánh sáng đó, vẫn bận rộn trong sự tâm tối. Tại sao nó không đạt được ánh sáng? Vì nó lo nhiều chuyện, nhưng mà không đâu vào đâu hết. Còn đây là chúng ta thực hành để khai triển từ trượt tới thành, dứt khoát đi tới sáng suốt và thanh tịnh. Hôm nay chúng ta hội tụ trong căn nhà nhỏ hẹp này, nhưng mà ý thức của chúng ta lớn rộng, lan cả khắp càn khôn vũ trụ, không phải là chuyện nhỏ. Óc các bạn sáng, các bạn sẽ công hiến nhiều chuyện kỳ lạ thế gian chưa làm được, bạn sẽ làm được. Người tu mà không biết thương mình, cầu Chúa, cầu Phật, mà không biết thương mình là mình thiếu thanh tịnh, làm sao nhận được sự thanh tịnh ban chiếu của Đấng Toàn Năng được. Đấng Toàn Năng luôn luôn ban chiếu luồng điển đại bi thanh tịnh cho tất cả mọi người. Lúc nào cũng khăng khít bên chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta hết. Chúng ta động, ta cảm thấy xa cách, mà chúng ta tịnh là chúng ta thấy rất gần Chúa, gần Phật. Hôm nay chúng ta có cuộc vui trong thanh tịnh, cần khai thác nó, xây dựng trong ý chí thiện lành của chính mọi người. Chúng ta có duyên lành, có cơ sở tốt đẹp, sống trong thanh tịnh, phải tưởng nhớ đến Đấng tạo hóa, xây dựng chúng ta mới có được. Cần thực hành ghi nhớ những điều lành của Đấng tạo hóa đó ông bà. Dịp may đã đến với chúng ta nên nhận lấy và thực hành cho đúng đắn. càng thực hành, trí tâm càng ngày càng mở lớn. Tu mà không biết thương và khai thác chính mình là không phải thật sự tu. Khai thác được cái tiểu thiên địa này là khai thác được cơ sở vĩ đại của trời đất. Các bạn đã có vốn của đấng toàn năng đã ban cho các bạn đầy đủ, không thiếu gì hết. Bên trong có cái gì, bên ngoài có cái nấy, đầy đủ. Chỉ thiếu có nhịp sống trật tự, cho nên buộc chúng ta phải tu hành trong trật tự để tiến qua.
Có người hỏi những con số có cái có ý nghĩa không? Con số 7.
Số nó cũng là luồng điển. Cho nên bây giờ văn minh về trị bệnh thiên nhiên đó, họ lấy cái ngón tay để cái chữ, cái thuốc mà để viết bằng cái chữ đó mà nó chịu là có thể uống. Mà cái thuốc mà chấm cái tay vô cái chữ đó, cái số đó, mà là cái tay nó yếu rồi uống không được.
Kính thưa Thầy, trong cuộc sống tâm linh, gia đình nó quan trọng như thế nào?
Gia đình nó đi trong cái đường hướng thượng là về nguyên xứ của nó. Luồng điển căn bản của nó về nguyên xứ là thiên đàng. Cho nên tu bên Công giáo cũng vậy, bên Phật giáo cũng vậy, luôn luôn nhắc tới thiên quốc là nguồn gốc. Chúng ta phải về thiên quốc là nơi thanh tịnh vô cùng là vậy. Cõi đời này là tạm, không có thật. Cái nào mà rờ được, mó được là phải tan biến, không có trường cửu được.
Kính thưa Thầy, tại sao phải thực hành cái phương pháp này, và cái phương pháp này từ đâu đến, và ai đã truyền cái phương pháp này?
Phương pháp này có những người đã đau khổ, bơ vơ không ai giúp đỡ, cho nên họ tự thức tâm tìm ra một đường lối và xây dựng cho chính họ và ảnh hưởng cho những người kế tiếp.
Kính thưa Thầy, làm sao chúng ta có thể học sống với con tim của chúng ta nếu mà chúng ta không có cái ký ức đã học qua cái bài đó?
Tất cả mọi người sanh ra đời đều phải học. Không nhiều thì ít cũng có học hết rồi.
Xin cho biết Phật Thích Ca, Ngũ Trì Chu có liên hệ gì với ông trời, Đức Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Vô Cực, Đại Thiên Tôn? Không có ông trời, không có Đức Thích Ca, mà không có ông trời, không có cha GCC mà để GCC ra. Phải rõ vậy đó. Cho nên trời là trên hết. Sự liên hệ đó không bao giờ mình nghĩ. Những vị đó thành đạo cũng tiếp nối ý chuyển lành của Chúa và Phật, của trời mà đi thôi.
Thưa Thầy, từ sau cuộc vi tản 75, nếu có thời gian con muốn nằm để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, thì con không thể nằm lâu được 5 phút. Nói như có một sức mạnh nào lôi con phải ngồi dậy. Tình trạng này đã kéo dài hơn 19 năm nay. Xin Thầy dạy con phải làm thế nào? Cảm ơn Thầy.
Cái đó là có phần ôi trường trong nội tạng. Nhất nội tạng không điều hòa. Ô trượt nó mới thu hút cái phần ô trượt, thúc giục, và không cho an nghỉ là vậy. Thì bây giờ chúng ta thanh lọc đi, thanh lọc rồi mới thấy rõ hơn. Bởi vì nhiều người ở Việt Nam bị ký sinh trùng rất nhiều, thường hay ăn nem, ăn mắm, ký sinh trùng rất nhiều. Vì bao nhiêu tôi kiểm soát bao nhiêu người đều bị rất nhiều. Mà thanh lọc rồi thì nó đi ra khỏi thể xác, lúc đó thấy sống an nhàn. Ký sinh trùng nó cũng như con ma, chuyển chạy khối này tới khối nào. Rồi khi nói chuyện trong lỗ tai, cái đó cũng ký sinh trùng, mà giải nó ra nó hết.
Kính thưa đức thầy và cô bác, con rất vui và cũng buồn vì lỗi lầm của con tạo ra như thế. Từ nay về sau con sẽ tu sửa lại. Xin toàn thể quý vị chỉ giáo cho con.
Từ mình nhớ phát triển khoa, nguyên ý lực phát triển hướng về Phật, thì tự nhiên sẽ được thanh giải mọi sự việc, giải được nghiệp tâm, tạo được chân tâm trên đỉnh đầu, là điển tâm hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì đi được vinh quang giàu hạnh, sẽ không có yếu hèn, không có ý lại mà yếu hèn. Đức Phật Thích Ca đã dạy người thế gian mấy ngàn năm, vô chùa có thấy lúc nào Thích Ca không có ngồi xếp bằng không? Dạy người ta kia, nhưng mà ngược lại người ta không có dạy đúng theo đường lối của Ngài. Là dạy, ngược lại dạy người ta nói chuyện thay vì chuyện. Cho nên không có ai thấy Thích Ca. Bây giờ chúng ta phải đi trong cái chân vô tự chân tinh, nhìn, thức, hành, tiết. Cái đó là chánh. Nhưng từ ngày về sau tất cả chuyện đường là nơi thiên đến. Mọi người vô, nhận pháp, thì không có nói năng nhiều nữa. Nói rồi nó sai bậy hết. Rồi mít lòng đạo này, đạo kia, đạo nào, cái đó không tốt. Mình phải thức hành được gì đó. Đứng thì nhìn, nhìn được. Cái trời Phật đã để lại. Và mình lấy đó, tâm thức tôi bị đau đớn. Không có rờ mó, không thấy sức mạnh, tôi đau đớn, vì giao cắt trong tâm hồn tôi. Đó là điện giới tôi không thông suốt. Mà con người, ai cũng cầu sức khỏe. Tôi muốn sống mạnh giỏi, cầu xin ơn trên hộ độ cho tôi bình an, gia cảnh tốt đẹp, sức khỏe trên hết. Nhưng mà không làm sao gặt hái được sức khỏe, có đầy đủ phương tiện trong cuộc sống. Nhân sinh phục vụ lẫn nhau, tất cả mọi việc đều đưa lên tay. Điện thoại các thứ đều tiện lợi cho chúng sinh, nhưng mà không hiểu do đâu phát minh ra. Thì thật do khối óc làm ra. Và chúng ta làm đang làm chủ khối óc, mà khối óc không thanh tịnh, lo đạo này, lo đạo kia, suốt cuộc không giải quyết được chuyện gì hết. Suốt mấy chục năm rồi, động loạn chỉ gia tăng động loạn thêm. Gia đình bất ổn, vợ con không yên, tình thế không ổn. Mới nhìn ra ngoài mới thấy thiên cơ biến động, mưa mây đủ chuyện, làm con người giữ con người, thấy con người đau khổ, họ chảy máu, mình đau lòng. Cái gì đau lòng? Phật hồn tôi thích tâm, thấy sao nhân sinh khổ quá, tại sao cho tôi làm con người không có lối thoát? Ai mình, ai chịu lãnh cái khổ này? Tôi không muốn, sự thật tôi không muốn, không muốn chết và không muốn khổ. Tại sao tôi có căn bản ý thức như vậy? Vốn của tôi là vô sanh bất tử. Tôi mới có ý thức, mọi người đều không muốn chết, không muốn thiệt thòi, không muốn nguy hiểm. Nhưng mà chính mình là tạo tai nạn cho chính mình. Tất cả trời đất thương yêu, trời Phật đều thương yêu, ban bố đủ mọi mặt tình thương và đạo đức, cho con người có cuộc sống thân khí an vui, nhưng mà quên khi thân tịnh của chính mình. Cho nên tham muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà rốt cũng không có chuyện gì cả, cũng nằm ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ mà thôi. Tới giờ Phúc Lâm tôi chết không biết tôi sẽ đi đâu. Và bây giờ tôi cũng hiểu tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu cũng không hiểu. Tại sao không hiểu được? Tôi thấy tôi đi chùa này kia kia nọ, thấy ông Phật, tôi kính mến. Kính mến sự gì? Kính mến sự từ bi thanh tịnh của Ngài. Mà lắm được từ bi thanh tịnh tôi có không? Giờ phút này tôi cũng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông nội, bà nội mà tôi thiếu thanh tịnh. Tôi có lãnh vực thanh tịnh mà tôi không phát triển lãnh vực thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh. Khi có người thiếu thanh tịnh là người thiếu trí. Chê và khen. Mà chính bản thân không thực hành. Bản thân tâm hồn rất nát mà tưởng là mình làm. Tưởng là mình hay hơn người. Phá víu học chuyện bên ngoài. Học chính mình không chịu khai thác. Thì không có biết được trí nằm ở đâu. Và hồn nằm ở đâu. Cho nên chúng tôi cũng qua những cái giai đoạn này, cấm go của cuộc đời, trong tình cảnh kích động và phản động làm người, tới ngày hôm nay, cũng nhìn lại cũng không hưởng được cái gì. Ngày ngày ăn ngủ ý tam đại sự không làm được một cái gì. Đối ra hướng ngoại xã hội, đau thương, buồn bực, đủ chuyện hết, không giải quyết được. Chúng tôi mới quay về tìm được một phương pháp tự cải tiến tu hành, cải tiến tâm linh. Chúng ta tu là sửa tu bổ sửa chữa để cơ tạng được yên ổn, khỏe mạnh, tâm linh được sáng suốt. Đó là nhu cầu cần thiết của nhân sinh. Tất cả nhân loại trên mặt đất này đều cần thiết sức khỏe và tâm linh. Con người không có tâm linh không có sáng suốt. Tâm linh làm cái gì? Ngày hôm nay đã tiến tới điện loạn não, cái gì về điện giới dọc cái ốc con người sắp trật tự cho con người có cộng hưởng trong tiến hóa nhẹ nhẹ. Thì cái ốc chia sẻ có một phần không? Nhưng mà thấy mình thấy văn minh rồi. Rồi cái ốc mình mở ra mình nghe được chư Phật chư tiên nói chuyện, cái đó văn là nghe, minh là hiểu, thì tâm thức nhẹ nhàng. Tâm dục không ràng buộc, nghiệp thân không có. Còn người đời óc không mở. Tuổi lớn lên, tưởng là tôi có được tình dục là thiên đàng rồi. Nhưng những vị đã có vợ, có con, có chồng rồi, thấy được cái gì là thiên đàng, chưa có được. Chúc cho nhau hạnh phúc tạm thôi, không có sự thật. Ăn Tết cũng chúc cho nhau cái hạnh phúc tạm thôi, không có sự thật. Quên sự chân giác của chính mình. Muốn có sự chân giác đó phải nhìn chỗ nào? Nhìn cái áo của quý vị đang mặc. Không phải một mũi kim mà dệt được. Cứ một mũi kim dệt nhiều lần nó mới thành những vải như mây. Rồi đem sự duyên dáng của thân thể nó tạo cái áo của quý vị. Một dây công, một kỳ công nó tạo thành. Một người tu thì phải hành. Phải hành chuyển để cải tạo được tâm linh. Phải có cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Nhân thân chúng ta có rồi. Bây giờ pháp có một số người đang hành đây. Ở từ lãnh vực đau khổ này tới lãnh vực đau khổ nọ. Nhưng họ cũng vượt qua trong cái êm ả nhẹ nhàng. Vàng không đổi. Thì chúng ta là người chưa biết. Chúng ta phải nghiên cứu thử thế nào. Bất khả bất tính, bất khả tận tính, phải nghiên cứu sự thật nó thế nào. Có đem lợi ích cho khối óc của chúng ta không? Đem lợi ích cho gia can không? Đem lợi ích cho nhân loại không? Thì chúng ta làm một việc đáng làm cho ba cõi được thông suốt. Nên là chúng ta biết thờ cũng trời bắt. Tại sao không biết khai thác lên chính mình? Từ Phật do đâu mà có? Khối óc nhìn nhận. Cái cảm thông ông Phật là từ bi. Tôi có có căn bản từ bi tôi mới cảm từ bi. Giữa con người mới mến cảm con người. Trình độ con thú với con người khác. Con người mới mến cảm con người mà mình có cái tâm từ bi mới mến cảm từ bi. Thì mình phát triển tâm từ bi của chính mình. Không Phật là từ bi. Mình hướng về đại từ bi. Thực hiện tha thứ và thương yêu. Để cảm thông nguyên lý sanh tồn của nhân loại. Mà đồng tiến trong cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Thì mặt đất như câu hòa bình. Mà muốn có cái đó thế nào? Trực diện trong gia đình của chúng ta. Có vợ, có chồng, có con phải biết tha thứ và thương yêu. Ông trời, ông cha ta chúng ta có cơ hội được tập tầng tha thứ và thương yêu. Phát triển tâm từ bi. Ngay trong gia căn của quý vị đều có đạo. Đạo là người. Có con mà gây gắt với con cũng không được. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao con đến đây xuống mặt đất để làm gì, để dạy cho mẹ nhịn nhục hơn, vui nhiều hơn, để tương đồng với ý trời ý Phật. Trời Phật là chỉ biết thương tha thứ và thương yêu, cho nên chúng ta mới còn tồn tại ở mặt đất này, không có vụ cạnh tranh giết chóc bao ạ. Chính một khi người ta vào chùa thì chiêm ngưỡng Đức Phật, tâm mà hướng thiện liền, tức khắc, nhẹ nhàng hơn ở nhà nhiều. Họ nắm cái hương, họ đốt, quỳ xuống, họ chiêm ngưỡng hình hài tốt đẹp của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là người để nhìn thấy mọi sự đau khổ của trần gian, mà tự tu tự tính, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay mấy ngàn năm ở mặt đất chúng sanh thấy rõ hình Đức Phật ngồi xếp bằng tu thiền khai mở tâm thức. Tại sao Ngài sung sướng đầy đủ vì mọi người cung phụng Ngài không đi chơi ngồi thiền để làm gì? Nó có hữu ích. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì luồng điện năng trong cơ tạng chúng ta hội tụ trên óc. Từ đó cái luồng điện của chúng ta mới hòa hợp luồng điện của vũ trụ. Lúc đó thần quang nó khai mở, tâm thức mới an vui. Thì tính cần phục vụ của chúng ta không có dối trá và thật thà với chính mình. Tận tâm tận lực khai triển tâm linh. Cho nên phương pháp tu thiền của chúng tôi không ở đời này bây giờ không có thể nói cái gì mà tỉnh vờ người ta được, trong thực hành để tiềm tàng khối óc và khả năng của chính mình. Khối óc của mọi người đều vô tận, vô cùng tận, mà không thanh tịnh để khai thác thì sẽ ổn. Dễ gì có được tạo được con người, thế gian nó ai thấy có thể tạo cái gì được, không chế được. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, muốn chế lại một người con y như vậy không làm được. Thì nó hội tụ nhiều năm, nhiều kiếp nhiều này nó mới thành hình tại mặt đất. Mà thành hình tại mặt đất thì chúng ta có khối óc tự động. Rơi vào điểm nào chúng ta phát triển về điểm đó. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam đến xứ Úc vẫn nói tiếng Úc được. Vẫn học kỹ thuật cơ nghiệp được. Xứ ta không có, nhưng mà ta học được. Rơi điểm nào thì chúng ta phát triển điểm đó. Càng thanh tịnh càng phát triển được nhiều. Cho nên những người mà ra đây học giỏi này kia kia nọ là họ được một chút thanh tịnh. Họ mới thấp tục được, thấp tục được cái văn minh khác lạ của xứ sở họ. Họ mới đóng góp cho cái nơi họ đến. Những người Việt Nam ở trên khắp thế giới cũng có thi hẳn, cũng giỏi, đâu thương ai đâu. Cũng là khối óc mà thôi. Thì chúng ta tìm được khối óc và chính chúng ta khối óc. Có khối óc và có phương pháp để phát triển khối óc của chúng ta, nên làm hay không? Chúng tôi vì đó mà chúng tôi khổ hạnh. Tìm ra chính mình xây dựng cho mình mới được một chút để tiến hóa. Còn nhờ người ta xây dựng, nhờ người ta phù hộ, chúng còn khuya không bao giờ có. Nhiều người cúng lại đủ chuyện hết nhưng mà không kết quả, nạn vẫn là nạn, đau buồn vẫn là đau buồn, không có giải quyết. Nếu mà tự tu, tự thức, khai mở tâm thức, thì mình thấy an vui. Thức và hòa đồng mình mới có. Lưỡng từ bi mình phát triển. Biết thương chồng, thương con, thương gia căn, thương đồng bào, biết thương mình. Trước hết phải biết thương mình. Tu để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình từ khối óc đến cơ thể. Mỗi khối đều yên vui trong trật tự, chấn động của vũ trụ liên hệ với con người. Tiểu thiên địa này, nóng oi ngoài, oi bức thì trong này chúng ta cũng được rồi. Mà mát mẻ chúng ta cũng phải mạnh. Thì chúng ta có trật tự thì chúng ta nhận được. Nếu chúng ta bị giam hãm trong cái chỗ nóng thế nào? Chúng ta có thức hòa đồng rồi thì nó cũng vẫn yên vui, cũng có giấc ngủ, cũng tiến qua theo chiều hướng ngày đêm của vũ trụ. Cái chấn động trong tâm thức của chúng ta với chấn động bên ngoài, một thứ mà con người vì bận rộn không chịu mở khối óc, chỉ biết ăn uống hướng hạ tranh chấp, thì nó chỉ phát triển trong phạm vi eo hẹp mà thôi, không có phát triển được phạm vi lớn rộng. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại cho quý vị thần kinh không ổn định và trị được nhiều chứng bệnh mất ngủ, khổ tâm, buồn tủi, tự mình tu, tự mình thích, giải mở được. Cái tâm bệnh là quan trọng nhất. Trên đời này đều có tâm bệnh, gia đình, anh em, mẹ con đều có tâm bệnh.
Mà con nói cả là nó thật ra gì được hết, mà có cái nóng tánh thành ra cái nóng lên người mất khôn. Cái hoàn cảnh nó mất được chỉ mà.
Lo chuyện đứa này chặt tình chuyện đứa khác nó tới, nó dồn dập không thích, không nóng cho được. Người nào cũng phải nóng. Để hiểu cái cảnh đấy. Một người đối phó nhiều người thì thế nào nó cũng bực. Mà nó sống nhàn hạ thì thôi. Nhiều người có con rồi thì ta biết đi, tao có lấy chồng chi, đi chăn xuống thôi. Bây giờ muốn đi đâu cũng được hết. Đó là sự ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc đó nó mới đưa cơ hội cho tôi. Rồi mới biết chuyện tình thương yêu của người mẹ thế nào. Để quán xuyên cái gia đình. Thì cái tình thương yêu đó đâu? Do trời mặc cho. Thể xác này không ai thể chế được. Con mình để ra cho mình chế không được. Thì do đấng tạo hóa đã tạo thành. Thì mình sẽ hiểu đấng tạo hóa nhiều chừng nào cái tình thương nó càng nới rộng. Và thanh tịnh mạnh mẽ đối với chồng con. Bởi vì mình là người được phụ nữ là một mầm móng thương yêu của xã hội. Mà người con muốn bước ra xã hội mà nó không nếm được cái sự thương yêu của người mẹ, nó ra xã hội nó bơ vơ. Nhiều đứa mất mẹ, mất cha lớn bơ vơ lắm. Bởi vì nó không có nếm được cái mùi đó. Nên nó khao khát những cái chuyện đó. Cũng là một cơ hội cho nó tu. Mà mình người đi có gia đình rồi thì mình thấy đây là cơ hội cho mình tu để thực hiện trở lại cái vị trí đúng đắn của càn khôn vũ trụ của nhân quần, là phải tha thứ và thương yêu đi trước nó mới thực hiện được từ bi. Cho nên tại sao người ta vô chùa ta lại ông Phật mà ta không đi lại ông cảnh sát, thấy không? Ta lại ông mang xuống ông nhưng mà không ai lại thì ông Phật từ bi. Thì mình người mẹ phải học cái đó. Cái gì cũng phải tha thứ và thương yêu, rốt cuộc nó là con mình, nó là chồng mình phải thương yêu hết sức. Thì tự nhiên nó sẽ đi tới chỗ nhẹ nhàng. Và trong đó nó đem lại cái cơ hội nhàn hạ trong tâm, dễ tu, dễ tiến, gia đình lúc nào cũng an vui, không có gì bận rồi. Tập hết rồi các con nó ra, nó cũng đi trong cái mầm móng thương yêu, nó đối với xã hội tốt, đối với bạn bè tốt. Cái ảnh hưởng đó nó lan rộng, tôi đừng nói chuyện tôi không thể làm được gì. Ở ngoài thì chỉ gặp được người mẹ là làm chuyện cho xã hội, cho tương lai. Bất cứ mảnh đất nào người người là phải làm. Những cái khối óc thần kinh là cái trật tự tình thương của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái chuyện tầm thường người ta suy nghĩ ở thế gian. Con người quan trọng lắm. Mình hiểu được cái vị trí của mình thì mình cảm thấy sung sướng và cảm thấy bằng lòng dấn thân và hy sinh những căn hư tật xấu để thực hành đạo đức đối xử với tất cả mọi người, từ ngay trong gia đình cho tới xã hội. Biết được thì nó không có khó khăn.
Dạ.
Cái hiếu là mình nuôi con nó mình mới thấy dễ hiếu. Mình nuôi con mình thấy dễ hiếu, cái đứa con nào mà nó bất hiếu đối với mình ấy, mình bực không? Mà mình bất hiếu đối với mẹ thế nào? Thế cho nên ông trời cho cái luật sanh con rồi mới biết thương cần. Biết thương con, bảo bọc con mới biết thương cha mẹ, là cha mẹ lúc bảo bọc mình được sanh thành con lớn thì mình thấy rõ cái chữ hiếu đứng đầu. Chữ hiếu là cứu mạng, cứu tất cả. Mà con người mà không có thực hiện chữ hiếu mà thực hiện chữ dục đó, là đi hại. Dục là chữ dục, không phải là dục với đàn ông đàn bà, nó dục muốn đả phá một người nào, muốn hạ một người nào, đó là dục. Cái dục tính không tốt, chỉ có đi xuống thôi. Mà cái hiếu thảo là nó đi lên. Cho nên người phải biết cái hiếu. Biết cái hiếu rồi mới thấy là vật chất không phải quan trọng, tiền bạc không quan trọng, không quan trọng. Mà cái tình người là quan trọng. Có hiếu mới có tình người. Không có biết cha mẹ là không có tình người. Không biết cha mẹ tự nhiên nó biết trời Phật. Nó biết cái mầm mống thương yêu rõ ràng. Thì nó sống trong cái đạo vị hạnh phúc của cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải là con nhóm người nhỏ. Trên ngồi hít thở mới có cái nguyên khí sống. Có hít vô thở ra mới có sự sống. Đó là nguyên khí của vũ trụ, chứ không phải là một cá nhân nào tạo ra. Cho nên nếu mà mình làm người mẹ mà ôm cái cá tính nóng nảy thì tự hại mình mà thôi. Tại chỗ nào khi mà nóng nhiều, những người thử vô nhà thương, những bệnh can tre là nóng nảy, làm cho cái gan nó không ổn định. Cái nhà của cái hồn mình không ổn định thì tự nhiên nó phải ngược lại, nó phải sưng lên, nó làm bây giờ cuối cùng là bị sưng cái gan lên, rồi bác sĩ đi chỗ bác sĩ đùng một cái là bác sĩ nói can tre là không có trị được. Do đâu mà ra do cái tánh nóng. Cho nên mình hiểu cái tánh nóng không có lợi cho cá nhân, không có lợi cho cơ thể và không có lợi cho xã hội, thì bây giờ mình phải hạ nó xuống, trở về vị trí của mình là hết nóng. Vị trí của mình là tha thứ và thương yêu, không có gì nóng hết, và tinh thần phục vụ tối đa. Làm người mẹ nói tôi từ chối tôi không phục vụ, mà tôi phải phục vụ con tôi phải không, chồng tôi được phải không. Tuy nhiên cái sự đảm đương đó nó cũng có sự phản động chút nào, nó làm cho cái tâm hồn bất ổn. Nhưng biết tu, biết niệm Phật thì nó giải quyết được, nên là giải quyết được. Thấy sống hạnh phúc, người biết tu gia đình sống hạnh phúc đó. Thì tu thân, dọn mình, sửa mình và để hiểu mình, tề gia là tập trữ trong tư tạng, khối óc mình không có nghĩ xấu cho người nào. Trị quốc là trị những cái tánh ổn ẩu, bực nhập mình trị nó, bắt nó phải nghe theo lệnh của phần hồn. Bình thiên hạ lúc đó mình mới ra, mình đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Thì tình thương yêu sống ngay trong biển hiu ở trần gian này. Mọi người thấy mình là kính mến, thấy hoàn cảnh của mình được thương yêu. Đó là mình sánh hẳn trong biển hiu của vũ trụ.
Thưa thầy, con trước khi con tu theo pháp lý thì con có tu bên pháp lý của Đức Phật thầy ra. Con tu bên pháp lý của Đức Phật thầy ra tu đó thì cũng là khổ hạnh, nhưng mà những cái căn ca của những người tu họ thấp, tu mình cúng lại. Nhưng trước khi tu là con phải làm việc. Tại sao phải làm việc? Là nói là người các thầy mặt pháp này tu rất là khó, để chúng ta bề ngoài, chúng ta vẫn thăng tâm nhiễm nhiều dễ rồi. Dễ tu là cái còn không có biết những cái chuyện gì, con không có luyện được. Còn trong khi luyện được nó cũng tò mò, bùa nó có linh, mà bùa là cái gì, tại vì con là một người có tâm, thì con có thử. Là cái anh kia, anh có cái nhọt trong cái tay. Anh nhà con, hủy thử nó có bớt cái bùa, con có làm thử thì cái nhỏ cả nguyên nó đi, nhưng mà nó lại qua bệnh nó đặt trong tay của con. Nó là con nó chuyển thế cả. Thì con hỏi cái người chú của con dạy cho tôi á, người nó rất là thích học. Để nó thấy con không có nữ mạo linh. Còn tôi theo pháp lý của tôi, con không biết là cái chuyện mà con tập như vậy như vậy nó có hại cho cái chuyện tập thiện.
Khi mình muốn tu thiện thì phải có cái ý nguyện giải thoát. Nhưng cái pháp luân thường chuyển của pháp lý vô vi là một cái bùa lớn của các cả khổ, nếu làm được.
thì không có cái gì mà chịu nổi đối với nó. Khi mà vô là nó làm pháp luôn, phải dạng rồi. Cho nên cái bùa đó là bùa lớn đó. Và cái bùa đó là chống trả toàn diện ô trược trong nội tạng và tiến tới cảm động tim. Cái bùa đó vĩ đại, lớn lắm. Còn cái bùa mà vẽ bằng tay mà niệm chú, tại sao niệm chú? Con hiểu niệm chú thì con niệm lên cái câu nó chạy dần 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 trong cái cơ bản, trong cái phạm vi quả tâm và quả căn. Rồi đối phương mà yếu hơn mình á, đối phương mình nhận được, mình mạnh hơn nó thì mình hút cái trượt nó. Cho nên con trị bệnh nhân ta, con hút cái trượt và nó phải đặt. Nhưng mà trị không hết. Chứ gặp Thích Chí La đau lậu con trị không hết. Con hiểu không? À, bây giờ con đi học về khoa học con hiểu. Nhưng mà khoa học chưa tìm được chấn động điện quang của vũ trụ. Đó là sức mạnh. Một y lý cao siêu nhất sau này sẽ ứng dụng ở trong cái thờ siêu và minh sắp tới. Chỉ bệnh bằng cái nhìn, chỉ bệnh bằng cái cười. Mà bây giờ ở đây cũng có người ta dùng cái điện của vũ trụ kia. Tự nhiên mình là ở những cái cách thiết cái pháp khí linh để tay hút không khí và truyền từ người khác. Cái đó mà người thiền đúng luật của vô vi chỉ nhìn là được. Nó mạnh hơn. Pháp sở hữu nó rất mạnh. Cho nên con học cái bùa đó và con tu về cái pháp này con mạnh hơn cái kia. Cái kia nó không ác đạo. Và chỉ dạy tốt hơn thôi, không có sao. Ráng làm lớn cái pháp luôn để nó giải hết. Chứ không có nung nấu cái bùa đó. Nếu mà con tu cái pháp lý vô vi mà con đọc cái chú đó, rút cái phạm vi điển quan còn lại, không có phát triển được mạnh. Mà biết rõ cái pháp luân thường chuyển là cái bùa vĩ đại khai thông nhâm đốc để giải tỏa bất cứ những sự ô trượt nào chấp nhiễm với mình hay là trong cơ thể nó mạnh ra. Là đúng mức là tự nhiên tự động nó làm việc rất mạnh. Cho nên khi mà con tu về pháp luân thường chuyển đây rồi con chạy qua con làm kia là nó rút nha. Mà nó không có dính nhất, nó không có phát triển được cái bên kia. Nhưng cái bên này làm đúng rồi là cái bên kia nó sẽ dẹp. Sự thật phải trở về với sự thật. Chúng ta làm việc lớn không phải dứt khoát tu học cái phương pháp nào nó đúng. Chứ ông thầy Tây An cũng tu về đạo Phật, ông không lý dụng cái bùa ua đó là gì. Nói mà sự thật mà đi gặp ông thầy Tây An rồi, ông Phật ông đâu có nghĩ vấn đề đâu. Mọi người phạm kế tiếp người bày một chuyện. Cho nên người kế tiếp cũng hiểu gì cũng bắt chước một chuyện vậy. Rồi càng ngày làm cái phạm vi của Đức Thầy Tây An hẹp đi. Cho ông giảng gì chân lý, cho ông đâu có giảng gì bùa cả.
Cái đó là cũng như là cái bước đầu tiên cho người ta dễ hơn.
Không phải khi mang cái tánh ý lạc. Cái chân lý của Ngài không phải vậy. Chân lý của Đức Bình Phương Sở cũng phải vậy. Đại tiên mà vị thiên tiên không có nói như vậy. Chỉ là những người kia bảo bàn môn tà đạo phải suy nghĩ phải cần. Mà tu về thiên tiên dân tộc học phải suy nghĩ và phải thọ nghiệp để giải nghiệp. Cho nên ở thế gian này vừa phép kể cả thế là vừa phép nhưng mà đâu có đâu ra sai. Trong cuộc người đó phải có sự hiện diện ở dưới địa ngục, phải có sự hiện diện ở cái bùa không cứu được. Bùa nó là chỉ một số cảnh sát mà thôi. Có tiền là mướn nó tới, mà làm không đúng nghi lễ nó quật lại nó phá. Thế nhiều người tài bùa rồi thấy lớn tuổi được khùng hào là tại chỗ đó. Nghĩ lại nơi bùa, mà không có lễ độ về bùa, và không biết sử dụng bùa, cúng bái bằng cách nào. Vì nuôi cảnh sát tới khi cảnh sát chắc cửa mà không có cho cảnh sát ăn cơm thì thế nào nó cũng mất nhà. Thì bị như vậy đó. Nhiều người bị mà tôi giúp được một số người là tôi phải hiểu rõ cái tình trạng đó cho tôi có giúp được. Là tôi khám phá ra cái việc này. Thế nào tôi cũng biết được.
Thứ hai, còn có cái câu hỏi thứ hai nữa là khi mà con vô cái pháp môn đó con phải làm đúng theo như người này chỉ thì người ta sẽ cho một cái khăn nữa là bây giờ con cắt lại lại con.
Con muốn trả lại thầy thì đem tới đây ta trả lại cho.
Dạ, giờ con...
ta chuyển điện trả rồi con đem xong điện thôi. Có sao, mà không có minh lòng. Còn nếu con để tầm bậy bạ là con minh lòng.
Dạ.
Phải đi tới gặp ông tổ người ta nói chuyện đàng hoàng, người ta đồng ý trả lại, rồi con mới đem điện được. Người ta nhờ người ta đem điện sập, trả lại cho thầy.